Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Công việc hàng ngày trở nên khó khăn hơn. Mary chia sẻ điều đó với các con trong bức thư gửi các con. Như thường lệ, mẹ thức dậy lúc 4 giờ, nhưng sáng nay mẹ lại thức lúc 3 giờ. Sau khi cầu nguyện cho tất cả các con, mẹ không thể ngủ lại nên viết thơ cho các con. Ban đêm ở đây luôn ồn ào, từ những tiếng nói chuyện lớn ở ngoài đường cho đến tiếng súng nổ. Người ta tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra. Con chó cũng sủa inh ngòi, nó đang bị buộc nhưng có thể nhìn thấy cả sân. Có vẻ như nó muốn chứng tỏ đang bảo vệ chúng ta. Mẹ mang máy đánh chữ ra ngoài phòng ăn để không làm ba mất giấc ngủ. Ông đã ngủ trễ vì bữa ăn tối làm ông khó chịu. Mẹ đã để vài miếng bánh mì vào lò nướng cho cứng để dành. Ba mẹ thích bánh cứng vì giữ được lâu. Trời vẫn còn mưa, hôm kia nước ngập đến sân. Nhưng hôm qua trời nắng cả buổi sáng nên ba mẹ giặt giũ quần áo và phơi. Chúng ta may mắn có thời gian giặt một số đồ và phơi trong nhà xe trống. Chắc trời sẽ mưa thêm một tháng nữa, hy vọng không có gió bão. Bánh mì đã nướng xong, cô giúp việc đã đến và bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị cho Chủ nhật. Ba đã thức dậy nên mẹ phải pha cà phê và ăn một miếng để lấy sức làm việc ngày hôm nay. Ước gì được nhìn thấy các con sáng nay. Mẹ rất buồn và cô đơn vì không có các con. Năm 1974, 12 năm trời đã trôi qua mà không có thay đổi hay nghỉ phép gì cả. Nay chúng tôi đã quá tuổi nghỉ hưu lâu rồi. Chúng tôi bắt đầu nhận thức rằng thời gian chúng tôi ở giữa những người thân yêu quý báu mà chúng tôi rất mực yêu thương nay đã xế chiều rồi. Ở tuổi 76, ít ngủ, cùng với những cuộc giao chiến tàn phá diễn ra khắp nơi, tôi không cần phải uống thuốc cũng giảm cân. Chẳng bao lâu tôi chỉ còn cân nặng 150 cân, trong khi bình thường là 170 cân Anh. Chúng tôi thật sự mệt mỏi. Cả những năm qua, chẳng có việc gì ngoài sự lộn xộn. Khó có thể có được một đêm ngủ thẳng giấc, bởi vì luôn có tiếng pháo kích ở vùng xung quanh. Bạn bè và gia đình thúc giục chúng tôi về nhà. Việt Nam là quê hương của chúng tôi, làm sao chúng tôi có thể ra đi được? Họ sẽ mua vé máy bay cho chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bất động, không mấy quan tâm đến việc chuẩn bị về nhà. Điều lạ lùng là chúng tôi không thấy mặn mà với chuyến trở về đất nước vĩ đại mà chúng tôi ít có dịp nhìn thấy kể từ năm 1925. Người Mỹ đã ra đi, tình trạng náo động và hỗn độn nhất trong các năm đang bùng phát. Cùng với việc ra đi của người Mỹ, chúng tôi biết rằng nếu ở lại có nghĩa là sẽ bị bắt. Màn đêm buông xuống nhanh, mọi việc đều tan vỡ và sự nguy hiểm vây phủ xung quanh. Một hôm, cô giúp việc đi ra giếng kéo nước, bỗng nhìn thấy hai cái chai lớn không có gì bên trong. Thạch tín đã đổ xuống giếng. Lẽ ra cô đã uống nước giếng, nhưng Chúa đã ngăn cô làm điều đó. Chúng tôi luôn luôn nhận thức được sự bảo vệ của Chúa và không bao giờ cảm thấy sự nguy hiểm thực sự. Chúng tôi có thể tham dự hội đồng giáo sĩ tại Đà Lạt nhờ đi máy bay quân sự Mỹ miễn phí. Chúng tôi cùng nhau nhóm họp để đầy ơn phước, không biết rằng công việc truyền giáo đã gần đến lúc kết thúc biết chừng nào. Cuối cùng, chúng tôi được biết có một chuyến tàu, chiếc USS President Grant, còn có một buồng trống. Do đó, mọi việc được xúc tiến và bắt đầu đếm ngược ngày ra đi của chúng tôi. Xa rời đất Việt thân yêu, bao nhiêu kỷ niệm, bấy nhiêu ân tình, biết bao ràng buộc tim mình, trong vòng thân ái đinh ninh không rời. Thông điệp từ Đức Chúa Trời, tình thương cứu rỗi muôn người được ơn, tương giao thân thiết càng hơn, khắp nơi đi đến phước ơn ngọt ngào. Biết bao bạn hữu chân thành, tình yêu sâu nặng đất lành nở hoa. Những ngày gian khổ bôn ba, Chúa luôn gìn giữ trải qua an toàn. Kế hoạch cha đẹp vô vàn, chúng con thấu hiểu điển ân của Ngài. Tình thương cứu Chúa khuyên nài, quyết tâm ở lại chẳng tài lưu linh. Dốc lòng tìm kiếm hồn linh, kho báu vô giá quang vinh trong Ngài. Của báu chất chứa thiên đài, tâm thành dâng hiến Chúa Ngài là Cha. Chính Ngài đang dẫn dắt ta, mỗi giờ mỗi khắc càng xa đêm trường. Ra đi lòng vẫn vấn vương, trong ơn của Chúa tình thương hằng còn. Sợi dây thân ái chẳng mòn, nguyện cầu hành động sắt son mỗi ngày. Đó là những lời cuối cùng của chúng tôi tại Hội đồng Giáo sĩ họp tại Đà Lạt năm 1974. Sau đó chúng tôi vội vàng trở về nhiệm sở. Cảm ơn chuyến bay quân sự đã cho chúng tôi cơ hội cuối cùng ngắm nhìn từ trên không đất nước xinh đẹp đang bị tàn phá bởi chiến tranh và tội lỗi. Chương 26, lời từ biệt cuối cùng buồn bã. Chúng tôi chỉ có vài ngày để chất các thùng và rương lên một chiếc xe tải cũ kỹ trở về Sài Gòn. Mỗi ngày chúng tôi đều cảm thấy đau lòng khi tiếp những người bạn thân thiết bao năm qua đến nói lời từ biệt. Nhưng Chúa đã xoa dịu nỗi đau đó bằng cách ban cho chúng tôi những người bạn mới ngay trước lúc lên đường. Trong khi chúng tôi sắp xếp đồ đạc để lên đường, cô gái giúp việc đến, quỳ gối trước mặt vợ tôi và khóc lóc thảm thiết. Cô nói chắc không còn gặp mặt bà nữa. Mary ôm cô vào lòng và nói, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi nếu cô tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Ngay lúc đó, cô đồng ý và cầu nguyện cùng Chúa. Cô ở trong một gia đình theo đạo Phật, nhưng tìm thấy niềm vui trong Chúa vào những phút cuối cùng trước khi chúng tôi lên đường. Ngợi khen Chúa. Có một người thợ máy già luôn luôn đến giúp sửa chữa chiếc xe cũ của tôi. Trong giờ phút cuối đó, ông cũng nói những lời tương tự, nhưng tôi bảo đảm với ông rằng chúng tôi có thể mãi mãi ở bên nhau trong Đức Chúa Giêsu. Tôi nói chỉ cần ông cúi đầu và tiếp nhận Đức Chúa Giêsu ngay bây giờ. Thế rồi chúng tôi đổ nước mắt cùng nhau cầu nguyện. Thật vui mừng biết bao được nhìn thấy hành động của Thánh Linh Đức Chúa Trời ngay vào phút cuối cùng. Ồ, thật đáng sợ khi phải ra đi, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ những gì chúng tôi phải làm. Chúng tôi đã hoàn thành cuộc đua và hoàn toàn tin chắc rằng Ngài có kế hoạch đưa chúng tôi ra đi. Các hội thánh đã được gây dựng ở đây là của Ngài. Ngài sẽ cẩn thận chăm sóc họ. Ngài đã phán rằng ta sẽ xây dựng hội thánh ta và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi hội đó, theo Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Chúng tôi đã sắp xếp đồ đạc vào các thùng và rương, rồi chất lên một chiếc xe tải cũ kỹ. Vì phải nán lại để chào từ biệt những người bạn thân yêu, nên chúng tôi bảo tài xế xe tải chạy thẳng đến bến tàu tại Sài Gòn. Chúng tôi chạy theo sau trên chiếc xe phan công cũ mà chúng tôi đã có đặc ân tận dụng cho Chúa. Quả là một cuộc hành trình dài về Sài Gòn, trên chiếc xe cũ kỹ và yếu ớt, trên một số đoạn đường bị chiến tranh tàn phá rất nguy hiểm. Chẳng bao lâu sau, bộ giải nhiệt của xe bị trục trặc, nhưng có thể sửa được, nên chúng tôi vẫn theo kịp xe tải. Đến tối, chúng tôi đến tỉnh Phan Rang, nơi đây gợi lại nhiều kỷ niệm tuyệt vời khi chúng tôi phục vụ tại địa hạt này. Đến đây chỉ mới được nửa đường đi Sài Gòn, đoạn đường nguy hiểm nhất vẫn còn ở phía trước. Chúng tôi khởi hành sớm, hy vọng đến Sài Gòn trước khi trời tối. Xe chạy hàng trăm dặm đường, xuyên qua vùng đất quen thuộc, nơi chúng tôi đã rao giảng phúc âm 50 năm trời. Chúng tôi không cầm được nước mắt. Chẳng bao lâu, con đường dẫn chúng tôi vào một vùng rừng rậm, nơi đã từng diễn ra nhiều cuộc giao chiến ác liệt. Con đường hết lên dốc, lại xuống đèo. Chúng tôi phải chạy băng qua làn đạn của cả hai phía. Chúng tôi không thể dừng lại hay quay đầu, vì đây là chuyến tàu cuối cùng, cơ hội cuối cùng để về Mỹ. Dọc đường, nhiều cầu tạm được xây dựng, thay thế những cầu đã bị đánh sập. Chúng tôi đến một chiếc cầu được làm một cách thô sơ bằng những tấm ván bắt ốc lại với nhau để xe tải quân sự đi qua. Chúng tôi chạy lên cầu, nhưng một người lính la to, xe ông chạy sang. Tôi nhảy ra xem và thấy tình hình có vẻ tuyệt vọng. Xe đã đụng vào vật gì đó trên cầu làm thủng bình xăng ở ngay nơi đang giao chiến. Chỗ xa xôi hẻo lánh, không biết làm thế nào bây giờ. Chiếc xe tải đã đi trước rồi, chúng tôi bị kẹt ở đây với bình xăng bị thủng và xăng đang chạy. Chúng tôi phải làm sao? Chúng tôi cần phải bắt kịp xe tải trước khi hết xăng. Vì thế, chúng tôi bước lên xe. Xăng vẫn đang chảy ra gần ống thoát khí. Trong khoảng 20 dặm, chúng tôi không đứng lại xem phong cảnh hay chú ý đến binh lính đang bắn súng ngang qua đường. Chúng tôi phải bắt kịp xe tải để nó có thể kéo xe chúng tôi đến nơi có thể mua xăng và sửa bình xăng. Chẳng bao lâu, chúng tôi nhìn thấy xe tải chở hành lý của mình ở phía trước. Chúng tôi cho xe vọt lên và qua mặt đúng lúc chiếc xe cũ kỹ phát tiếng kêu lốp bốp cuối cùng, không còn một giọt xăng. Trên xe tải, họ có một đoạn dây dài khoảng 3 mét dùng để kéo xe. Quả là một kinh nghiệm rờn tóc gáy khi được kéo chạy quá gần chiếc xe tải ì ạch chạy phía trước. Phải chạy một đoạn đường khoảng 50 dặm, chúng tôi mới đến nơi có thể mua xăng. Nhưng xăng có ích lợi gì khi bình vẫn tiếp tục chảy khi đổ xăng vào? Cuối cùng, chúng tôi bịt lỗ thủng bằng miếng rẻ rách, rồi trét xà bông lên một lớp dày, xăng không hòa tan xà bông. Và chúng tôi vui mừng biết điều đó. Xong rồi, chúng tôi đổ xăng vào bình đủ để chạy về đến Sài Gòn. Chúng tôi lại lên đường, tin rằng chú vá sẽ chịu đựng được đoạn cuối của cuộc hành trình. Khoảng 6 giờ chiều, chúng tôi tiến vào bến cảng, nơi chúng tôi bước lên bờ lần đầu tiên 50 năm trước. Chuyến tàu chúng tôi mua vé, USS President Grant, sẽ khởi hành trong vòng 3 ngày nữa. Tất cả tài sản trên đời của chúng tôi được xếp vào một cái thùng lớn trên cầu cảng và được kéo lên tàu. Nhưng của cải thật sự của chúng tôi chính là những người thân yêu chúng tôi đã để lại phía sau. Tất cả những linh hồn quý báu chúng tôi đã tập hợp được trải qua những năm tháng ở đây. Nhiều người vẫn còn sống trên đời, nhưng nhiều người khác đã đi trước và đang chờ đợi để tiếp đón chúng tôi trong những lâu đài không bao giờ hư mất đó. Vinh quang thuộc về Chúa quý báu của chúng ta. Thật lạ lùng là sau bao nhiêu năm lộn xộn đó, chuyến đi của chúng tôi lại bình yên. Chúng tôi rời khỏi đất nước Việt Nam thân yêu vào tháng 2 năm 1975. Tôi ngợi khen Chúa về tất cả những năm tháng chúng tôi ở đó. Dù trong sự chống đối hay hoàn cảnh chiến tranh, Chúa vẫn luôn mở cửa cho đến lúc cuối cùng. Từ năm 1927, khi hội thánh đầu tiên được thành lập ở đó, có một sự thách thức khi cầm quyển sách của Đức Chúa Trời trong tay và đi ra ngoài. Cánh cửa đã mở ra cho chúng tôi đến năm 1974, sau đó chuyển tất cả cho hội thánh bản xứ. Tàu chạy vài giờ trên sông trước khi tiến ra biển, cuộc hành trình đau buồn biết bao. Trong khi tàu thẳng tiến ra biển, chúng tôi nhìn lại lần cuối cùng đất nước mà chúng tôi vô cùng yêu quý. Chúng tôi có thể làm gì bây giờ? Chỉ đứng đó và khóc. Con tàu dừng lại nhiều cảng trong cuộc hải hành vượt Thái Bình Dương. Nhưng lòng chúng tôi vẫn hướng về đất nước Việt Nam xa xôi đó. 6 tuần đi về Mỹ là 6 tuần tràn đầy nước mắt. Chú luôn nhắc nhở chúng tôi rằng đó là hội thánh của Ngài, con dân của Ngài, và Ngài sẽ cẩn thận gìn giữ những gì thuộc về Ngài, và chúng tôi sẽ gặp lại họ vào ngày vĩ đại lúc Chúa tái lâm. Ngày 30 tháng 4 1975, cuộc chiến kết thúc. Vì thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết rằng hoạn nạn đã xảy ra cho chúng tôi tại Tiểu Á thật nặng nề, quá sức chịu đựng, đến nỗi chúng tôi không còn chút hy vọng sống sót nào nữa. Thật vậy, chúng tôi cảm thấy mình phải mang án tử hình để không còn cậy nơi chính mình, nhưng nương cậy Đức Chúa Trời đã đấng làm cho kẻ chết sống lại. Anh chị em hợp tác giúp đỡ chúng tôi bằng lời cầu thay, để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi được ân tứ và nhiều người cảm tạ Chúa vì chúng tôi. Thơ Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 1, câu 8, câu 9 và câu 11. Chương 27. Trở về sống ở Mỹ. Sau cuộc hải hành khoảng 20 ngày, con tàu cũ kỹ chạy vào cảng Los Angeles. Quả là một ngày hạnh phúc khi chúng tôi gặp lại con cái mình trên bờ biển phía Tây, những người thân yêu mà chúng tôi chưa gặp mặt trong suốt 14 năm trời. Các con đón chúng tôi rồi đưa lên San Francisco và chăm sóc chú đáo. Sau khi ra đi hơn 50 năm, những ý nghĩ đầu tiên của tôi khi trở về được tóm lược trong bài thơ này: Khi lỗ trở thành lời, con đường tội lỗi hư không, chớ nên chọn thử chẳng mong được gì. Chỉ mình Ngài biết lối đi, trung kiên dắt dẫn lo gì người ơi. Hãy xem danh lợi trên đời như là thu lỗ chẳng lời được bao. Sánh vai cùng Chúa trên cao, thập tự gánh vác chẳng nao lòng thành. Lắng nghe tiếng Chúa gọi anh, hãy theo ta, tiếng hiền lành biết bao. Hãy quên đi chuyện đằng sau, sống với Ngài đấng chí cao nhân lành. Giê-xu mục đích đời anh, tâm hồn vui thỏa ơn lành Chúa ban. Tình Ngài cho bạn chứa chan, chính Ngài mở lối rẽ đường bình an. Đời đời cuộc sống Chúa ban, trong Ngài bạn thật vững an muôn đời. Khi ấy lỗ đã thành lời, cùng Ngài đồng trị nước trời vĩnh sinh. Về đến Mỹ, vui mừng biết bao khi gặp lại con cháu sau bao nhiêu năm xa cách. Chúng tôi còn trẻ đến nỗi không thể ngồi yên được, vì chúng tôi mua một căn nhà di động để đi đó đây. Tôi chỉ 79 tuổi, còn Mary mới 83. Chúng tôi lái xe đến Hội đồng Hội truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp và trở về Maine thăm gia đình Mary. Chúng tôi nghỉ hè năm 1975 ở đó, rồi trở lại California tiếp tục đi thăm các con ở rải rác trong tiểu bang. Chúng tôi cũng đến thăm và nói chuyện ở các hội thánh, cho họ biết tin tức mới nhất về những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn mong muốn chia sẻ sứ điệp về nhu cầu phải cầu nguyện liên tục cho hội thánh tại Việt Nam. Tôi muốn hơi tự tin một chút và nói về nhu cầu cấp thiết của việc cầu nguyện cho Việt Nam. Các bạn không nghe nhiều về tình hình ở đó, và đôi khi những người ở nhà nghĩ rằng chúng tôi tiến hành công việc một cách suôn sẻ, hội thánh ở đó hoạt động tốt và mọi việc đều tiến triển. Nhưng hội thánh ở Việt Nam cũng giống như hội thánh ở nhà. Trừ phi được ủng hộ thật nhiều bằng lời cầu nguyện, hội thánh không thể tăng trưởng được. Công tác vươn đến hàng triệu người ở Việt Nam sẽ không bao giờ thực hiện được, trừ phi thực sự có một cao trào cầu nguyện cho hội thánh ở đó. Đó là nội dung sứ điệp chúng tôi luôn luôn muốn chia sẻ cùng các hội thánh ở nhà. Chúng tôi đã kể lại thế nào chúng tôi đã có thể đi từ nơi này đến nơi khác ở Việt Nam, trong khi quân đội Mỹ có mặt toàn lực ở đó. Chúng tôi đến sân bay và lên bất cứ chuyến nào cất cánh, đi đây đi đó, và luôn luôn đi truyền giảng phúc âm. Chúng tôi có thể lên một trong những chiếc bay vận tải C-123, tiếng động cơ gầm rú dữ dội như thể sắp vỡ ra từng mảnh, rồi nó vọt lên bầu trời, trong khi chúng tôi tự hỏi làm sao nó vẫn còn nguyên vẹn. Phi hành đoàn nhận thấy chúng tôi như hai khách đặc biệt trên máy bay, nên dẫn chúng tôi đến ngồi trong buồng lái. Từ đó chúng tôi có thể nhìn mọi việc đang diễn ra. Ở bên dưới, trong khoang máy bay, các binh sĩ ngồi chen chúc nhau mà không có bất cứ tiện nghi nào cả. Ở đó, họ không thể nhìn ra ngoài, còn chúng tôi thì có thể nhìn toàn cảnh từ nơi phi công ngồi. Đôi khi, đặc ân này thực sự làm cho chúng tôi cảm thấy lúng túng. Điều chúng tôi luôn luôn muốn nêu lên là Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta đến với Ngài để thấy những gì Ngài thấy. Và khi chúng ta làm điều đó, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Chúng ta sẽ biết cách cầu nguyện, chủ yếu không phải là tập trung vào việc biết cầu nguyện, mà là có trách nhiệm sâu sắc để cầu thay cho người bị hư mất. Đó là sứ điệp chúng tôi cố gắng chia sẻ trong khi đi từ hội thánh này đến hội thánh khác sau khi từ Việt Nam trở về. Vào ngày 1 tháng 8 1975, ban chức vụ hải ngoại của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp cho chúng tôi được chính thức nghỉ hưu trên cơ sở đã phục vụ 50 năm và 5 tháng liên tục. Chúng tôi nhận được thư thông báo chi tiết từ Agni Sereski, lúc đó là phụ tá của Phó Chủ tịch Ban chức vụ hải ngoại của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp. Sau khi trở về California, một ngày kia, Paul và con dâu Ruth đưa chúng tôi đi ăn tại một nhà hàng Việt Nam ở Concord, California. Phải lái xe đi khá xa mới đến đó, bởi vì đó là nhà hàng Việt Nam duy nhất mà Paul và Ruth có thể tìm thấy trong vùng. Paul nhớ lại, khi ba bước vào nhà hàng, ông và anh chàng làm việc ở đó nhìn nhau rồi bắt đầu chuyện trò. Rõ ràng, họ đã là bạn của nhau từ lúc còn ở Việt Nam. Tôi hiểu chút ít tiếng Việt nên biết được câu chuyện như sau. Người đàn ông vốn là phi công máy bay trực thăng trong thời gian quân đội Mỹ còn ở Việt Nam. Không biết làm sao ông ấy lấy được một chiếc trực thăng và chở cả gia đình đi. Ông bay ra biển và đáp xuống một hàng không mẫu hạm Mỹ. Chiếc trực thăng bị đẩy xuống biển, còn gia đình ông được cho đi sang Mỹ. Không thể tưởng tượng được làm thế nào ba quen biết người Việt Nam bất cứ nơi nào ông đến. Sau khi đi thăm viếng vài năm, cuối cùng chúng tôi nghĩ mình cần có một ngôi nhà ở đâu đó. Vì thế, chúng tôi tìm được một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp ở Castro Valley, trong vùng vịnh San Francisco, California. Đó là những ngày chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau trong sự tĩnh lặng, nhưng lòng vẫn còn vượt đại dương mênh mông, hướng về những người đang sống trong lò lửa thử thách. Thật tốt đẹp biết bao khi được có đặc ân gây dựng hội thánh trên một nền tảng lời Đức Chúa Trời, để cho cửa âm phủ sẽ không thắng nổi hội đó, theo Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, chớ kinh hoàng vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của ta, theo Ê-sai 41 câu 10. Khi hồi tưởng lại những phương cách lạ lùng Chúa đã dùng để dẫn dắt chúng tôi trong những năm chiến tranh ở Việt Nam, một trong những điều quan trọng nhất là cách Đức Chúa Trời làm dịu bớt sự sợ hãi của chúng tôi. Sợ hãi và bản năng tự bảo toàn là điều rất bình thường. Nhưng tôi nhớ lại, trong những năm chiến tranh, điều đó không hề bộc lộ và làm cho chúng tôi lo sợ. Đến bây giờ, tôi vẫn còn tự hỏi, không biết tại sao mình có thể di chuyển và sống trên căn nhà di động hàng tháng giữa lúc cuộc chiến tranh đang tiếp diễn mà không hề cảm thấy sợ hãi. Chúa đã cất sự sợ hãi của chúng tôi và ban cho chúng tôi niềm vui kết bạn, chinh phục hàng trăm người đến với Chúa và thành lập hàng chục hội thánh ở khắp nơi trong tỉnh. Sách Giô-suê đoạn 1 câu 8 có chép, ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì Chúa, Đức Chúa Trời của con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi. Bí mật của tất cả mọi điều đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời tỏa ra trong lòng chúng tôi. Chẳng bao lâu, người dân biết rằng vợ tôi và tôi yêu thương họ bằng một tình yêu thương đặc biệt mà họ chưa từng biết. Họ tiếp đón chúng tôi vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ của mình, mời chúng tôi uống trà, thảo luận về những nhu cầu của lòng họ, và chúng tôi chỉ có yêu thương họ mà thôi. Họ nhanh chóng quên rằng chúng tôi là người Mỹ. Chúng tôi cũng sớm biết những nhu cầu thực tế của họ. Chúa ban cho chúng tôi lòng vui thích học ngôn ngữ, phong tục và lối sống của họ. Nhờ đó, chúng tôi dễ dàng và tự nhiên dẫn dắt họ đến sự hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời của tiên đàng, Đấng đã giáng trần. Đức Chúa Giêsu yêu thương họ đến nỗi chịu chết thay cho họ và đã từ kẻ chết sống lại khải hoàn. Ngài sống để gặp họ trong những làng mạc xa xôi, ban cho họ điều tốt nhất của Ngài, sự sống của chính Ngài. Thế gian không thể mang lại sự thú vị và niềm vui như khi cùng cả gia đình chịu từ bỏ những điều vô ích và sự tối tăm của thế giới ngoại đạo để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của riêng mình. Ngợi khen Ngài đời đời.